Chính quyền Hà Nội đang cho tăng cường công tác quản lý giá cả hàng hóa, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên toàn địa bàn thành phố. Theo quy định của Bộ Tài chánh, thì các doanh nghiệp, cửa hàng phải kê khai, niêm yết giá để người tiêu dùng tiện theo dõi, lựa chọn và quyết định. Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của chính phủ cùng các ngành có liên quan như tài chánh, kinh tế, thương mại và giao thông vận tải trong việc chấp hành pháp định giá và có phản hồi với các cơ quan quản lý đối với những doanh nghiệp không chấp hành đúng theo giá đã đăng ký và kê khai. Sở Tài chánh của thành phố Hà Nội cũng được giao công tác kiểm tra thường xuyên, bất ngờ về việc niêm yết giá công khai và cương quyết xử phạt những tổ chức hay cá nhân cố tình vi phạm về giá cả. Trả lời câu hỏi liệu những chỉ thị về tăng cường quản lý bình ổn giá trên phạm vi thủ đô Hà Nội có được chấp hành nghiêm chỉnh hay không? Tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường Giá cả, nay là chuyên gia kinh tế độc lập, giải thích qua câu chuyện với RFA.
Nói chung từ trước đến nay trong bối cảnh tình hình giá cả leo thang, lạm phát thì nó tăng ấy. Từ nhà nước, từ chính phủ đến các địa phương thì đều ra những cái chỉ thị hết sức là kiên quyết. Có nghĩa là phải xử lý nghiêm những cái hành vi mà gây bất ổn hay tăng giá một cách chưa vô tội vạ. Nhưng mà trên thực tế để thực thi vấn đề thì cực kỳ khó khăn, không khó có khả năng làm được. Chế tài cũng như kỷ cương thì nó cũng chưa thật sự là nghiêm minh.
Ông có thể nói rõ hơn về từ nghiêm minh mà ông vừa mới nhắc đến?
Nghiêm minh có nghĩa là như thế này, bị tội đến đâu thì xử đến đấy, đến mức độ nào thì xử đến mức độ đấy. Nhưng mà thực chất ý, thì hiện nay đưa ra là cái chế tài chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Và những cái trong cái quá trình xử lý thì nhiều khi cũng còn nể nang, cũng còn dư nhẹ. Cho nên trong cái bối cảnh tình hình giá cả leo thang như thế này, lạm phát tăng cao, thì cái chủ trương của chính phủ và của các địa phương thì bao giờ cũng nói là phải kiên quyết xử lý những cái trường hợp mà tăng giá một cách vô tội vạ hoặc tăng giá một cách bất chính hoặc tát nước theo mưa hoặc những cái hành vi mà đẩy cái giá tiêu dùng lên. Nhưng trong thực tế thì cũng chưa có cái vụ việc nào mà xử lý một cách rõ ràng, một cách thật minh bạch, một cách nghiêm minh hoặc xử lý một cách thật nặng để làm bài học răn đe cho những cái trường hợp khác. Thì đấy là cái tính chất nghiêm minh nó chưa thể hiện được một cách nghiêm túc.
Về viễn ảnh kinh tế Việt Nam, tiến sĩ Ngô Trí Long nhấn mạnh.
Cái nền kinh tế Việt Nam đang đặt trước những cái thách thức và những khó khăn rất là lớn. Tôi nghĩ nếu mà dù ai đi chăng nữa, nếu không có một cái bộ óc, có một trí tuệ thực sự và có trí kỷ trong cái đối với quản lý kinh tế thị trường thì cái hiệu quả của công tác quản lý cũng như những khó khăn đấy là thách thức cho mà khó vượt qua được.
Tuy nhiên, theo cô Thanh, một người dân Hà Nội thì...
Nói chung là cháu thấy đi chợ thì vẫn, nói chung cũng có kêu ạ, nhưng mà vẫn bình thường ạ, không thấy cuộc sống ở nhà chẳng thấy khác.
Trong khi đó, ông Hùng, một công nhân ở Sài Gòn thì nói rằng việc giá không ngừng leo thang, việc bình ổn giá rất khó được doanh giới và con buôn chấp hành.
Lúc này giá cả nó cũng đang tăng lên và kiểm soát vẫn chưa được. Tại vì cái ngành xăng dầu chủ yếu của nhà nước quốc tế là hạ giá rồi, mà ở Việt Nam mấy ông xăng dầu cũng chưa hạ giá nữa. Thành ra cái đời sống giá cả nó vẫn bị mắc. Tại vì các ngành lương thực thực phẩm là đều có cơ quan nhà nước nắm giữ hết à. Có những cái chỗ mà nó lên giá ảo, nó hơi trục trịch, cái là nó tăng giá liền. Thành ra cũng có những cửa hàng đó người ta bận bán để người dân ta tìm tới đó ta mua cái giá đúng giá hơn. Cái giá hàng tiêu dùng đó nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố xăng dầu rồi điện nước này. Thành ra khi mà nhà nước kiểm soát được cái giá xăng dầu, cái điện nước đó thì hàng hóa thị trường nó sẽ ổn định, nó không có bị tăng giá như mấy tháng này được.
Theo tin tức online, trong một thị trường thì các bà nội trợ chóng mặt khi ra chợ mỗi ngày, vì từ số tiền 500.000 đồng đi chợ cho ba miệng ăn trong 5 ngày, mấy tuần gần đây với số tiền đó chỉ đủ lo ăn được có 3 hôm. Các cơ quan chức năng cho rằng tình trạng giá cả lương thực thực phẩm tăng chóng mặt như thế là do cung cầu đang mất cân đối. Hệ thống phân phối vòng vèo khiến giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm bị đẩy lên quá cao. Về phía người dân thì cứ phải thắt lưng buộc bụng thêm nữa vì nhà nước dường như bó tay trong việc phòng chống gian lận, buôn lậu, đầu cơ tích trữ, đẩy giá lên cao, tạo cơn sốt ảo, được xem là những căn bệnh bất trị.